Đấy, muốn được tới cái an định ấy, nghĩa là trước khi nhập định thì phải được cái sự an định. Mà muốn tới được cái an định này là các vị phải thực hành nhất tâm. Thế nào gọi là thực hành nhất tâm?
Thực hành nhất tâm nghĩa là không còn nghĩ gì hết.
Đúng, phải tập. Thế cho nên nhất tâm là nếu mà nghĩ gì thì nghĩ một cái như các vị niệm Phật. Nghĩ một cái, thế rồi người ta gọi của bà là gom tâm, nghĩa là thâu nhiếp cái tâm lại, đừng để cho nó tán. Cho nên những người tập học đều phải bớt cái nói chuyện, rồi cái tâm cũng bớt phan duyên bên ngoài. Thì nó bớt những cái bên ngoài, nó tức là bớt cái gió, thì cái sóng ở trong lòng mình nó mới bớt, nó lặng dần. Cho nên từ lịch kiếp chúng ta đã đi lầm, đã dùng niệm lầm tâm, mà bây giờ bảo nó dừng lại, thì cho nên chúng ta phải kiên nhẫn và chịu đựng cái này dạng như thế. Dính mắc và an tịnh là còn dính mắc vào sinh thành và hiện hữu. Đây là ông thiền sư đây, ông không cho cô dính mắc vào cái an tịnh thì làm sao mà vào được định. Thế nhưng mà ở trên thì ngài đã nói rồi là ngài không có cái coi như là cái việc thiết yếu phải nhập định, mà ngài chỉ cần bắt chúng ta có trí tuệ thôi. Chị em nhớ bài ấy không? Thế cho nên ở đây ấy, ngài bảo rằng đây không, cho nên dụng tâm của mình, của ngài theo như những bài mình học đây, thì mình thấy ngài không có cái dụng tâm đưa chúng ta về định, về thiền định, mà ngài chỉ dụng tâm dùng định để khai tuệ. Tức là cũng như chúng ta bây giờ đây ấy, chỉ xin thuốc để uống thôi, chứ không dám nghĩ đến cái chuyện tu chứng, mà chỉ xin thuốc để nó đừng quá tham sân si, để yên thân mà tu học được. Thì ở đây ngài cũng dặn dò thế, cho nên bây giờ ngài dạy chúng ta là nếu cô còn dính mắc vào an tịnh đó, thì là cô còn là còn dính mắc vào sinh thành và hiện hữu. Cái câu này là thế nào? Chặt lấy cái an tịnh. Mỗi khi cái gì mà nó đậm tới là mình khó chịu, bởi vì mình đã dính mắc vào cái an tịnh. Thế thì đây ngài bảo nếu chúng ta còn dính mắc vào an tịnh là còn dính mắc vào sinh thành, nghĩa là gì? Thầy có cảm giác như ông cụ này hình như ông đã học Lăng Nghiêm rồi vậy phải. Đáng lẽ các vị tiểu thừa người ta không có học Lăng Nghiêm, người ta không học các kinh đại thừa. Nhưng mà đây ấy, thì cái cách phân tách của ngài thì thầy có cảm giác như ngài có khi bởi vì ngài đã chứng, cho nên là ngài có cái chỗ nói nó đúng với cái giáo lý đại thừa. Cái chân tâm của mình ấy thì lúc nó động cũng nó vẫn là tâm, mà lúc nó tĩnh, như ví dụ những chúng sanh nó động kia, vậy nó có tâm không?
À,
thế cho nên cái tâm thì toàn nó hiện lên các trạng thái, có khi thì gọi là động, có khi nó hiện trạng thái tịnh. Thì tịnh với động chỉ là hai trạng thái trái nhau của cái tâm, chứ không phải là tâm. Vậy thì nếu mình bây giờ mình mắc vào cái an tịnh, mình tưởng thế là mình đã có một phần, mình trở về được cái chân tâm, nhưng mà thật ra đây chỉ là khởi đầu một trạng thái của tâm. Thế cho nên ở đây ngài khuyên chúng ta tuyệt đối đứng độc lập, không vướng vào cái trạng thái này, dù là an tịnh, dù là nhập định. Cho nên ngài khuyên cả mình đừng có dính vào định nữa, mà thật có như vậy rồi sau mới chứng được cái tánh định là cái thủ lăng nghiêm. Chứ nếu mà còn mắc vào một trạng thái thì tức là còn bị vướng, thì không thể nhận được toàn thể. Thì đây là nếu chúng cái an tịnh thì ban nãy chúng ta đậm, bây giờ cái an tịnh nó hiện đấy. Thế cái an tức là nó sinh, nó bắt đầu có sanh. Thì rồi chúng ta theo dõi cái an tĩnh, chúng ta thấy là nó có chủ, xong rồi nó dần dần nó mất, nó diệt. Cho nên gọi là sanh chủ dị diệt. Thì đã hiện một cái sanh chủ dị diệt, thì gọi là hiện lên một cái hiện hữu. Thế cho nên nếu chúng ta mắc vào cái an tĩnh thì chúng ta vô tình không biết rằng chính là chúng ta vẫn còn mắc vào một cái ở cái gì sanh và diệt, thì nó cũng chỉ là cái mặt trái của cái động mà thôi. Cho nên khi ông A Nan, Đức Phật mới hỏi về cái chuyện bàn tay có duỗi, Phật hỏi ông A Nan rằng cái tay ta có co duỗi hay là cái thấy của ông ấy nó có động, thì ông A Nan nó giải nhờ thế nào nhỉ? Cái thấy của tôi còn chẳng có tĩnh, huống chi là có động. Mà thì thôi, cái thấy của ông không động thì dễ hiểu rồi, nhưng tại sao ông lại bảo cái thấy của tôi còn chẳng có tĩnh, huống chi là có động? Nói là định nói cái gì? Của tôi nó không tĩnh, huống chi là nó còn có động. Đây sở dĩ tại làm sao chúng ta dính mắc vào cái an tịnh là bởi vì chúng ta động nhiều quá, bây giờ thấy im ảnh dễ chịu, cho nên chúng ta muốn dính mắc vào cái này. Đấy. Đấy. Vậy thì bây giờ gọi nó an tịnh thì tức là bởi vì trước kia nó làm sao? Nó động. Thì mới bảo bây giờ nó tịnh. Còn cái thấy của con từ bé đến giờ nó có động không? Thế thì làm sao để bảo nó tĩnh được? Nó đâu có động bao giờ đâu mà bảo bây giờ nó tĩnh. À, như cái bàn tay của thầy nó động, cho nên bây giờ nó trở về tĩnh. Chứ còn cái thấy của con từ bé đến giờ bản lai nó bất động, cho nên không thể gọi là nó tĩnh được. Nó không động, nó cũng không tĩnh. Nó là nó, bản chất của nó, bản lai nó không bao giờ động. Đấy, thì cái đó gọi là tự tánh Thủ Lăng Nghiêm đó. Vào được cái định ấy mới gọi là định tự tánh. Còn vướng vào cái an tịnh thì tức là ban nãy cô động nhiều quá, bây giờ cô được an tĩnh thì thành ra cô mừng, rồi cô dính mắc vào. Cho nên Ngài bảo rằng nếu còn dính mắc vào cái an tịnh thì tức là cô vẫn còn dính mắc vào cái chuyển động. Đó. Nó khởi lên rồi nó sẽ hết đi, thì tức là cái chuyển động. Cho nên có sinh thành. Đó. Có sinh, có thành, tức là sanh trụ, thì rồi sẽ có dị và có diệt. Thế khi nào người nào mà mắc, dính mắc vào cái an tịnh ấy, mà cái an tịnh nó chấm dứt thì sao? Thì cái dao động lại bắt đầu, và ta sẽ bị dính mắc nhiều hơn. Ta sẽ bị dính mắc nhiều hơn là ta bị dính mắc vào cái nào? Cái động hay cái tịnh?
Cái động.
Cả hai. Cả hai. Nghĩa là khi nào ta mất cái tịnh rồi thì có người nào mà khi không người ta đến, người ta phát mình đang ngồi an tịnh, rồi bất chợt có người nào tới nói léo xéo ở đằng sau thì chẳng thì chúng ta làm sao?
Động.
Đấy. Thế là cái thằng sân nó lại nổi, nó lại ló mặt nó ra.